Từ tháng năm đến nay, mỗi khi đọc kinh, niệm Phật, con lại khởi lên ý niệm và những suy nghĩ bất kính với bề trên. Thời gian, càng ngày con càng khởi lên những suy nghĩ và ý niệm bất kính với bề trên. Lúc ăn, lúc ngủ, đi đứng hay nằm ngồi, con đều có những ý nghĩ như vậy. Con cảm giác như có người điều khiển con, bắt con phải phạm lỗi, con rất sợ hãi và hoảng loạn. Người con thường xuyên bị ớn lạnh, tai thì ù, đầu thì đau, tâm trong lúc nào cũng bất an. Cứ mỗi khi như vậy, con lại không tập trung vào công việc được nữa. Có hôm con đọc chú Đại Bi thì người con run lên, tay không cầm được quyển sách. Ngày hôm sau, con đến đạo tràng cộng tu thì phát hiện ra có vong đang theo và ẩn trong người con. Họ khóc và đánh con. Các cô kia cộng tu có hỏi thì vong kia chỉ khóc và không nói gì. Rồi con về chùa tu pháp hội, con bạch sư ông và sư cô về vấn đề của con, thì vong kia lại khóc và đánh con. Sư cô hỏi thì không nói gì. Sư ông bảo con về lễ sám hối 118 danh hiệu chư Phật Bồ Tát. Mấy hôm sau khi con sám, khi con lễ sám, con không tập trung được nên con dừng lại. Từ lúc con bị như vậy, con rất sợ nhìn tranh ảnh Phật và bất cứ điều gì liên quan đến tu tập là con lại khởi ý niệm và suy nghĩ bất kính. Hiện tại con chỉ niệm Phật theo đài vào buổi tối. Con đến đạo tràng cộng tu ạ. Trước kia con chưa biết đến Phật Pháp. Con đã phạm phải lỗi lầm là bỏ hai thai nhi. Giờ con rất hối hận. Hiện nay con đã ăn chay trường, nhưng công việc của con hàng ngày là nấu ăn cho cán bộ, công nhân viên liên quan đến đồ ăn mặn. Khi nấu, con chỉ ước lượng nhưng không nếm. Ở đây người ta gọi là miệng thì Nam Mô, bụng thì mà Bổ Nhau Khăm đấy. Thầy cho con hỏi tình trạng của con như vậy. Cháu ngoại của con còn nhỏ, cháu hay đòi đến chơi với con, như vậy có ảnh hưởng gì đến cháu không ạ? Con xin thầy chỉ bảo cho con tình trạng của con như vậy, con phải làm thế nào và sám hối tu tập để vượt qua được chướng ngại này với ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Các cụ ngày xưa nói là gì? Con nói là trong họa có phúc, trong phúc có họa. Nếu vị này biết đến Phật Pháp, phát nguyện ăn chay trường rồi, thì còn cái nghề nữa mình cũng đổi luôn đi, thì cái việc tu tập, việc sám hối của mình nó mới thực sự có hiệu quả. Thầy có chú lái xe. Ngày xưa lái xe cho thầy phải đến chục năm nay, hơn chục năm nay rồi. Lái xe cho thầy từ khi ngày xưa chục năm trước là lái xe thì thầy cũng không có tiền nhiều để trả tiền cho các chú lương hàng tháng cao. Chả có 4 triệu, dần dần lên 5 triệu, lên 6 triệu, bây giờ mới lên được 8 triệu một tháng. Khi có một cái nhà máy, người ta mới mở, có cái người bạn làm chung, rủ với chú sang bên Vĩnh Phúc để mở cái bếp ăn, để làm cho một cái nhà máy sản xuất có hơn 3.000 cán bộ công nhân viên. Lương cứng là 30 triệu một tháng. Và còn ngoài ra thì còn có thể có hoa hồng thêm ABC gì đó nữa. Nhưng từ chỗ lúc đó là đang làm lái xe cho thầy là có 6 triệu. Thế về bàn với vợ. Thế vợ hỏi thế thì cậu muốn gần Phật hay là cậu muốn kiếm tiền bất chấp bằng mọi giá, khi mà cậu đã gần Phật được mấy năm, gần thầy mấy năm rồi. Thế chồng mới nói rằng không, tớ thì tớ không muốn xa Phật, không muốn xa thầy, nhưng tớ hỏi cậu xem ý kiến cậu thế nào. Thế vợ mới nói rằng theo tớ, hạnh phúc gia đình, sức khỏe người thân, con cái ngoan ngoãn mới là số một. Còn cậu kiếm được nhiều tiền mà sức khỏe gia đình không có, con cái nó không ngoan hiền, thì cậu có kiếm ra bao nhiêu đi chăng nữa cũng hết. Cho nên sau khi vợ nói như vậy là chú lái xe của thầy chú quyết định là thôi. Trả lời người bạn kia là thôi, cậu tìm người khác, tớ không đi làm bên đấy. Và vẫn lái xe cho thầy từ đó cho đến nay. Điều quan trọng là khi người ta hiểu ra đồng tiền nhiều ai cũng quý, nhưng đồng tiền đó được kiếm ra bằng cách nào? Đồng tiền đó nó làm ra, đối với Phật tử chúng ta, theo lời Phật dạy nó có chính nghiệp hay không? Có chính mạng hay không? Trong bát chính đạo, chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính tinh tiến, chính niệm và chính định. Đó là tám con đường chân chính Đức Phật dạy cho tăng ni Phật tử chúng ta. Nếu muốn thoát khổ được vui, nếu chúng ta muốn thân khỏe tâm an, gia đình hạnh phúc, thì phải nương vào tám pháp và chân chính mà Đức Phật đã dạy đó. Trong đó đối với Phật tử tại gia chúng ta có hai pháp rất là quan trọng, đó là chính nghiệp, tức là làm ăn bằng cái nghề nghiệp chân chính, không vi phạm pháp luật là đương nhiên, nhưng không phạm vào gì cái lỗi về gì, về nhân quả, về đạo đức, về tình thương của một người đệ tử Phật tại gia đối với tất cả chúng sinh vạn loài, quan trọng lắm các quý vị. Cho nên chính nghiệp Phật dạy các Phật tử chúng ta chọn những nghề làm ăn chân chính, phù hợp với gì? Với luật pháp là đương nhiên rồi. Nhưng mà phải phù hợp với gì? Với nhân quả, với lối sống từ bi của gì? Của người con Phật nữa. Chúng ta nghĩ xem, miệng thì Nam Mô, tay thì sao? Tay thì thái thịt băm xương, xào nấu chiên rán thân xác của chúng sinh. Mặc dù Phật tử này nói là con ăn chay trường rồi con không nếm. Xin thưa các quý vị, tuy chúng ta không nếm không ăn, nhưng mà chúng ta vẫn làm với những cái đó. Và đặc biệt là trước đây Phật tử này là gì? Lại phá thai hai lần nữa. Mà cái tội phá thai, xin thưa các vị, ở đây chúng ta thầy nghĩ rằng bị nhiều lắm. Nếu không sám hối, không ăn năn, không nhất tâm để sám hối, tiêu trừ được cái tội ấy, thì cánh cửa địa ngục mở ra với các quý vị, thầy nghĩ rất là dễ. Đây là không phải thầy nói mà, trong kinh Đức Phật nói. Các vị cứ xem trong kinh Nhân Quả mà xem. Cho nên tất cả chúng ta nếu ai mà phạm vào cái lỗi đó thì phải nhất tâm mà sám hối chân thành, tu tập tinh tiến thì mới có thể diệt trừ được cái lỗi ấy. Pháp luật thì không cấm, nhưng mà về đạo đức, về nhân quả chúng ta không thể tránh được. Thôi thì vì cuộc sống. Vì một thời gian ở đất nước chúng ta kế hoạch hóa gia đình, mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1 đến 2 con. Nếu không may mà gì, mà lỡ thì chỉ có một cách duy nhất, đó là đi nạo phá thai thôi, đi bỏ đi thôi. Không có vi phạm pháp luật thì mà cán bộ nhà nước thì bị nghỉ việc, bị đình chỉ công tác, thậm chí bị cho nghỉ, thậm chí là bị kỷ luật, vân vân. Để làm gương mẫu mà, đặc biệt là đảng viên. Khoảng độ 10-15 năm về trước thì là như thế. Bây giờ thì đỡ hơn, chỉ mất 1 năm mà không được tăng lương thôi, gọi là cũng gọi là khiển trách gì đó thôi, nhẹ nhàng hơn. Nhưng ngày xưa mà sinh con thứ ba thì mệt lắm. 15 năm trước, 10-15 năm về trước sinh con thứ ba là kỷ luật là mất chức luôn. Thôi thời thế thế, thời thời phải thế, biết làm thế nào được. Nhưng điều quan trọng là bây giờ chúng ta phải biết cái Phật pháp rồi, biết cái nhân quả rồi, biết cái việc đó là làm trái với cái quy luật tự nhiên, trái với cái đạo đức làm người, thì chúng ta phải cực kỳ hổ thẹn, sinh tâm hối cải để ăn năn, sám hối, tu tập thiện pháp, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng cho các vong linh thai nhi kia sớm được siêu thoát. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát tác đại chứng minh, phóng quang tiếp dẫn, soi đường chỉ lối cho các vong linh oan hồn thai nhi sút sảo kia sớm được sinh về cõi lành. Có như thế thì chúng ta mới được tiêu trừ nghiệp chướng, cánh cửa địa ngục mới không mở ra với chúng ta khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay mãn báo thân này. Cho nên trường hợp Phật tử này, thầy khuyên là thôi, nhân cái dịp Tết này này, đồng thời cũng ra Tết cũng tìm một cái nghề khác, thay đổi cái nghề khác đi mà làm ăn. Có thể nó kiếm được ít ít hơn một chút, nhưng mà chúng ta không ốm không đau thì không phải mất tiền mua thuốc. Ví dụ chúng ta trước đây kiếm 20 triệu một tháng nhưng mất tiền mua thuốc, ốm đau bệnh tật quặt quẹo suốt năm, gia đình thì bất an, thì 20 triệu không bằng chúng ta kiếm 7-8 triệu nhưng mà lại bình an mạnh khỏe, chả mất thuốc thang gì, kiếm được đồng nào tiêu đồng đấy vào cuộc sống thôi, thì nó cũng hòa. Hòa nhưng mà lại được phúc. Đấy gọi là gì? Trong họa có phúc. Nếu mà biết tỉnh táo, biết suy nghĩ từ cái lời thầy nói ngày hôm nay, mà biết suy nghĩ, biết ăn năn, mà về quyết định cải đổi được, thì thầy nghĩ rằng chắc chắn chư Phật Bồ Tát cũng sẽ thương thôi. Thiên Long Bát Bộ các ngài cũng sẽ gia trì thôi. Và các oan gia trái chủ có đi chăng nữa thì cũng nể mặt Phật, mặt Pháp, mặt Tăng. Không nể mặt thầy thì thôi, cũng nể mặt Phật, mặt Pháp, mặt Tăng mà thì, mà cũng hoan hỷ buông đi hận thù cho thôi. Làm được như thế thì tội diệt phúc sinh, lo gì bệnh tình chẳng khỏi, lo gì chẳng được thân khỏe tâm an, lo chẳng gì chẳng được gia đình hạnh phúc. Lại còn ăn chay chịu khó tụng kinh niệm Phật nữa thì lo gì tất cả tội chướng chẳng được tiêu trừ, công đức phúc báo chẳng được tăng trưởng. Tội chướng tiêu trừ, công đức phúc báo tăng trưởng thì lo gì, nếu niệm Phật cầu sinh Tây Phương thì lo gì chẳng được đới nghiệp vãng sinh một đới. Cho nên đấy gọi là làm được như thế gọi là gì? Trong họa có phúc. Nhờ họa mà gì? Mà phát được Bồ Đề Tâm. Nhờ cái khổ đấy mà đi chùa. Nếu không khổ có khi bây giờ chả biết chùa là gì. Chả biết Phật Pháp Tăng là gì, chả biết ăn chay niệm Phật là gì, chẳng biết ăn năn sám hối là gì. Cứ cho cái việc mình đang làm đó là gì? Là lẽ ngẫu dĩ tự nhiên nó phải như thế. Người đời đầy người làm như thế, tôi cũng làm như thế. Pháp luật còn khuyến khích làm giàu như thế, tôi cũng làm giàu như thế. Thì đương nhiên, thì đấy là pháp của thế gian thì không có lỗi gì. Việc sát sinh hại vật, giết trâu bò gà lợn, những loài động vật chăn nuôi gia cầm gia súc để làm thịt làm thức ăn cho xã hội, cho đại đa số người dân ở trên đất nước này cũng như trên thế giới, thì pháp luật không cấm thì chúng ta làm là không có lỗi gì cả. Nhưng mà đây thầy đang nói gì? Nếu chúng ta là một Phật tử, chúng ta nhìn nhận vạn pháp trên gì? Trên giáo lý nhân quả, trên nền tảng đạo đức của Phật giáo, thì chúng ta phải dần dần học và thực hành theo lời Phật dạy, như lý như pháp thì mới có thể mong thoát khổ được vui. Còn chúng ta lấy pháp của thế gian để làm, thì đương nhiên lúc vui thì chúng ta gì? Chúng ta hưởng, lúc khổ chúng ta phải chịu thôi, nhân quả mà. Sát sinh hại vật làm những cái việc như vậy thì khi có tiền thì chúng ta hưởng thụ, chúng ta ăn chơi, chúng ta mua sắm, chúng ta nhà lầu xe hơi. Nhưng khi ốm đau bệnh tật, khi nghiệp báo đến thì chúng ta phải chịu thôi. Kêu trời, trách Phật, than thân, trách Phật làm cái gì? Nếu khi chúng ta xác định là lấy pháp thế gian, chúng con làm cái việc đó nó có ảnh hưởng gì đến pháp luật đâu, pháp luật cho phép mà. Chúng con kiếm tiền cái nghề đó pháp luật có cấm đâu. Thế đương nhiên khi chúng ta khổ như thế này thì kêu làm gì? Không phải kêu. Ráng làm, ráng chịu. Cho nên xin thưa các quý vị, nhân quả nó có bỏ ai đâu, không bỏ sót một ai cả. Nó đến sớm hay muộn mà thôi. Cho nên Phật tử này nếu mà muốn kể cả có lễ sám đến vạn Phật đi chăng nữa mà vẫn không bỏ được cái nghề nghiệp mà đang làm bây giờ, đối với một Phật tử, thầy nói đối với một Phật tử nhé, thì cũng chẳng giải quyết cái gì cả. Còn đối với người tại gia họ không phải là một Phật tử thì đấy là việc của họ. Họ đi con đường đấy, họ đã chọn thì họ nhân quả họ chịu. Sướng thì họ hưởng, khổ thì họ gì? Họ chịu, đấy là việc của thế gian. Nhưng còn nếu chúng ta đi trên con đường một người đệ tử Phật tại gia học Phật thì phải tin sâu nhân quả. Bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, nghèo một chút nhưng bình an hạnh phúc. Sống cuộc đời tạm bợ tại thế gian 50, 70, 500 năm này rồi cũng sẽ phải già, phải bệnh, phải chết. Điều quan trọng sau khi chết chúng ta đi về đâu? Nếu là một Phật tử, đặc biệt là một Phật tử tu theo tịnh độ nữa, mục đích tu tập của chúng ta đó là cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Cuộc đời này chỉ là một như một vở tuồng, như là một cõi tạm, như một quán trọ trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy, như là một quán trọ chúng ta vào mà thôi. 100 năm cũng như một giấc mộng. Điều quan trọng sau đó chúng ta luân hồi đi về cõi nào về sau mới là cái dấu hỏi to tướng mà người Phật tử, tăng ni Phật tử học Phật chúng ta phải luôn luôn vấn hỏi lại chính mình, sau khi chết mình đi về đâu? Trước khi sinh ta ở đâu? Và sau khi chết ta đi về đâu? Đấy là một cái gọi là cái thiền ngữ, một cái thiền công án ở trong Bích Nham Lục của Ngài Tuyết Đậu có đưa ra vậy. Và nhiều vị thiền sư quán chiếu cái câu đó mà được hoát nhiên đại ngộ, tự tại giải thoát ngay trong cuộc đời này vậy các quý vị. Đấy là những người tu thiền. Còn chúng ta tu tịnh cứ tin sâu nguyện thiết, trì danh niệm Phật, cầu sinh tịnh độ, chắc chắn sẽ có phần vãng sinh như trong kinh Đức Phật dạy. Cho nên nếu mà biết vận dụng thì gọi là gì? Trong họa có phúc. Còn nếu không biết, chúng ta cứ kiếm tiền bằng mọi giá, cứ nghĩ rằng được nhiều tiền mà lao đầu vào mà kiếm, sát sinh hại vật, làm những việc phi nhân tính, phi đạo đức, phi lối sống lành mạnh, thì đấy gọi là gì? Trong phúc có họa vậy. Đấy, cho nên thầy kể cái chú lái xe của thầy ấy. Chú 30 triệu người ta đề xuất, đấy là 30 triệu là lương cứng anh em làm với nhau. Còn ngoài ra mà có thể hơn 3.000 cán bộ công nhân viên, thì một ngày các vị biết cái sức ăn, lượng ăn nó không biết bao nhiêu lượng ăn, mà chỉ cần ví dụ như là 50.000 một người, người ta chỉ cần bớt 2.000 một người hoặc 1.000 một người thôi. Một ngày người ta đã có bao nhiêu tiền rồi? Nó bớt một chút xíu thôi. Ví dụ là một người, một lạng thịt chẳng hạn, người ta cho gì? Cho 7 hoa, cho 8 hoa thôi chẳng hạn. Đấy, mỗi ngày một tí thôi. Mỗi ngày ăn hết một tạ thịt mà người ta chỉ cần ăn 90 cân thôi. Có ai biết được đâu. Thế là người ta đã có gì? Mấy anh em đã có gì? Có vài triệu chia nhau. Chúng ta thấy không? Ở xã hội người ta mà kiếm, biết cách kiếm tiền, mà kiếm tiền bằng mọi giá thì nó dễ lắm. Nhưng mà cái đồng tiền đó, nếu là người không học Phật thì nó là chuyện rất bình thường. Nếu là một người học Phật, một người đệ tử Phật thì nó lại bất bình thường. Đấy. Đấy, nếu mà cứ lao biết như thế, mà cứ lao đầu mà kiếm tiền thì gọi là trong phúc, manh nha cái gì? Mối họa. Đấy, nói như thế thì chúng ta tự hiểu Phật tử này tự quyết định đi. Còn nếu mà chưa bỏ được cái đó thì có sám đến vạn Phật đi chăng nữa thầy nghĩ cũng thế thôi. Có Đức Phật Thích Ca hiện ra trước mắt cũng vậy thôi, chứ đừng nói là sư ông sư cô. Đến thầy Đạo Thịnh thì cũng bó tay thôi, huống chi là sư ông sư cô. Thế Đức Phật hiện ra trước mắt thì cũng lắc đầu mà, thôi cái ca này khó lắm, ta chịu, ta đi về Tây Phương đây. Nói như vậy các Phật tử hiểu chưa? Hiểu rồi đúng không? Rồi, còn tùy Phật tử này chọn cho mình một con đường để đi như thế nào. Rồi các Phật tử chúng ta đang chung cái kiểu như thế, cái kiểu làm ăn nghề nghiệp như thế, thì cũng tự đánh ra một câu hỏi và nên tìm cho mình một con đường đi như thế nào cho đúng. A Di Đà Phật. Thầy cũng không dám bắt chúng ta phải bỏ, không có quyền gì bắt chúng ta phải bỏ, kể cả thủ tướng còn không có quyền để bắt chúng ta bỏ, huống chi thầy. Đó, thì tùy chúng ta chọn cho mình một con đường để đi làm ăn, làm sao đó phù hợp với lời Phật dạy, để sau này chúng ta không chui vào rọ lưới của ma, không đi vào con đường tà. Đó, Phật tử này cứ phát nguyện làm được cái việc chân chính, nghề nghiệp chân chính, cộng với sám hối tụng kinh nhất tâm nữa, thì thầy nghĩ rằng tự nhiên oan gia trái chủ họ buông tha cho và yên tâm mà tu tập một thời gian thì hết thôi, thân khỏe tâm an thôi. A Di Đà Phật.